Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một bài chia sẻ tại Pháp hội Trung Quốc trên Minh Huệ lần thứ 19 có tiêu đề Tu luyện bản thân trong quá trình giúp mẹ. Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đăng trên trang Minh Huệ Việt ngữ ngày 11 tháng 2 năm 2023. Năm 2021, tôi và chồng chuyển đến sống gần mẹ trong cùng thành phố. Tôi vốn lo lắng cho trạng thái tu luyện của mẹ, và tôi biết đây là an bài của sư phụ. Sau khi mẹ con tôi đi chung một đoạn đường tu luyện, tôi lại có nhận thức hoàn toàn mới về mọi phương diện trong tu luyện của bản thân mình. 1. Mong mỏi mẹ đắc pháp. Năm 1996, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bệnh dạ dày hành hạ tôi hơn 10 năm đã không chữa mà khỏi. Bệnh phụ khoa không còn. Phụ thể cũng tiêu biến. Tôi vô cùng vui vẻ, phấn chấn. Tôi chịu theo tiêu chuẩn chân thiện nhẫn để yêu cầu bản thân. Chuyển biến luôn cả ý định muốn ly hôn. Không còn so đo với tính khí nóng nảy của chồng. Toàn tâm toàn ý cùng chồng sống một cuộc sống thư thái hạnh phúc. Lần đầu tiên về nhà mẹ đẻ thăm người thân, tôi mang theo cuốn sách quý Chuyện Pháp Luân. Tôi nhận mong người thân đều đọc cuốn sách quý này và cũng bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp để thân thể cũng được khỏe mạnh, tinh thần an vui. Thấy người thân họ hàng ngày nào cũng bận rộn, tôi đành lanh quanh cùng mẹ và vui vẻ kể cho mẹ nghe niềm hạnh phúc của tôi sau khi tu luyện Đại Pháp. Thấy tôi không còn vẻ mặt ủ rũ như xưa, mẹ tôi cũng mừng ra mặt. Nghe tôi kể mà cười khanh khách. Tôi thực sự mong mẹ cũng có thể cầm cuốn sách Đại Pháp lên đọc. Mẹ tôi sống cùng em gái tôi. Khi đó con dì chưa đầy năm, mẹ lúc nào cũng bận rộn trông cháu, không có thời gian đọc Pháp. Vì vậy tôi bèn nghĩ cách. Chỉ cần mẹ tôi ngồi xuống làm việc gì đó, là tôi ngồi bên cạnh đọc sách cho mẹ nghe. Khi cháu ngủ, tôi sợ cháu quấy, nên tôi ẵm cháu trước ngực, để mẹ tôi có thể tiếp tục nghe tôi đọc Chuyện Pháp Luân. Cứ như vậy, trước khi tôi về, tôi đã đọc cho mẹ xong một lượt cuốn Chuyện Pháp Luân. Tôi để lại cuốn sách ở nhà em gái, dặn mọi người hãy đọc sách một chút, đặc biệt là dặn mẹ phải kiên trì học Pháp. 2. Mẹ chủ động học Pháp. Năm 1998, tôi sinh con. Trước đó tôi đón mẹ về cùng, để mẹ giúp chăm cháu khi cháu chào đời. Tôi nói với mẹ rằng, trong suốt thai kỳ, tôi chỉ đơn giản là đến bệnh viện gần nhà để làm thủ tục đăng ký sinh, chứ không nhờ cậy để được sinh ở một bệnh viện tốt hơn như những người khác. Mỗi ngày đi làm về, dù thân thể ngày càng nặng nề, nhưng tôi vẫn nấu nướng và làm các việc nhà. Tôi ăn cơm, rau và ngũ cốc bình thường, chứ cũng không ăn thực phẩm bổ sung dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai. Quan trọng nhất là mỗi ngày tôi đều kiên trì học Pháp, luyện công. Con tôi chào đời thuận lợi sớm hơn một ngày so với dự kiến. Tôi phó thác bản thân cho Đại Pháp, nên không kiêng cữ gì. Cũng không ghen bụng để giữ dáng như người khác. Sau khi con đầy tháng, tôi bắt đầu giặt tả lót. Ngày nào cũng hai chậu lớn. Việc gì làm được là tôi lăn vào làm. Tôi rất hiếu thuận với mẹ. Vóc dáng cũng nhanh chóng trở lại bình thường. Dần dần chứng kiến sự thay đổi ở tôi và những thuận lợi mà tôi đắc được sau khi tu luyện Đại Pháp, mẹ tôi cũng bắt đầu chủ động học Pháp. Vào một ngày năm 1998, mẹ tôi khẽ nói với tôi rằng mẹ bị sốt và tiêu chảy. Tôi giật mình, nhưng lập tức hiểu rằng sư phụ đang tịnh hóa thân thể cho mẹ. Tôi còn rất vui nói mẹ đừng sợ, đó là hảo sự. Vì không muốn bố tôi và chồng tôi lo lắng, nên mẹ tôi chỉ lẳng lặng vào nhà vệ sinh, sau đó lên giường nhắm mắt nằm nghỉ. Tôi lo liệu hết toàn bộ các việc trong nhà, không để mẹ phải bận tâm. Ngày hôm sau, mẹ đã bình thường trở lại. Tôi rất vui khi mẹ đã vượt qua quan này. 3. Thiện niệm của mẹ và nỗi lo của tôi. Mẹ sống với gia đình tôi hơn 10 năm. Tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc và Giang Trạch Dân bắt đầu bức hại Pháp Luân Công. Vì quá lo sợ, chồng tôi muốn ngăn cản tôi học Đại Pháp và nhờ mẹ thuyết phục tôi nhưng tôi không từ bỏ. Mẹ kể với tôi rằng, bà chỉ nói với chồng tôi rằng tôi đã khỏi bệnh nhờ tu luyện, và ngoài thời gian giúp tôi chăm cháu, bản thân bà cũng học pháp luyện công. Khi nhận được kinh văn mới của sư phụ, tạp chí Tuần Báo Minh Huệ hay tạp san Minh Huệ từ các đồng tu, tôi đều đưa cho mẹ đọc. Một lần con tôi tan học, trên đường đón cháu về nhà, mẹ tôi bị ô tô đâm. Bà không những không đòi tiền tài xế, mà còn nói bà không sao rồi rời đi. Sau đó, người lái xe hỏi thăm và đến nhà tôi để gặp bà. Mẹ tôi không bị va đập hay bị đau chỗ nào cả. Bà cũng không nói với ai và đã hồi phục rất nhanh. Mẹ tôi cũng bật ghi âm bài giảng của sư phụ cho bà ngoại và dì hai của tôi nghe. Bà tôi bị liệt. Khi bà ở viện dưỡng lão, mẹ tôi đã để tấm bùa hộ mệnh chân tướng đại pháp trong gối của bà. Mỗi lần đến thăm bà, chúng tôi đều cùng bà ngoại niệm chín chữ chân ngôn, pháp luân đại pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Sau này bà ngoại ra đi trong bình yên khi đang ngủ. Dì hai của tôi luôn giữ băng ghi âm các bài giảng của sư phụ. Dì cũng niệm chín chữ chân ngôn, đã làm tam thoái và được phúc báo. Sau này dì hai cùng chú Dượng hơn 80 tuổi đã mua một căn hộ gần con trai ở miền Nam để an hưởng tuổi già. Nhưng đáng tiếc là trong 10 năm này, vì công việc nhà nặng nề và bận rộn với việc phát tài liệu giảng chân tướng, nên tôi và mẹ không thể dành thời gian rảnh để học pháp và luyện công cùng nhau. Về phương diện đề cao tâm tính, chúng tôi không biết tu thế nào, chỉ là tu bề mặt và khi gặp mâu thuẫn lại không biết hướng nội tìm ở bản thân. Giữa tôi với mẹ, giữa mẹ và bố tôi, vẫn còn chấp nhau vì chút việc vặt trong gia đình. Sau khi mẹ tôi trở về quê với em gái tôi vẫn luôn nghĩ về hoàn cảnh tu luyện của bà. Vì xung quanh bà không có đồng tu nào, nên tôi đã lưu bản điện tử các tuần san Minh Huệ vào một chiếc MP5 và tìm cách gửi cho mẹ. Thậm chí còn gửi cho mẹ Tuần Báo Minh Huệ. Mỗi năm tôi về nhà 1-2 lần và mỗi lần chỉ khoảng 1 tuần. Tôi tranh thủ chia sẻ tâm đắc tu luyện của mình và tiến trình chính pháp với mẹ. Dặn mẹ nhất định phải kiên trì tu luyện và nhất định không bao giờ được nói không tu. Nếu không, ngàn vạn năm chờ đợi đều bị hủy đi trong chốc lát. Mẹ tôi cũng đồng ý. Nhưng dần dần, tôi thấy mẹ bận rộn vì gánh nặng việc nhà. Chăm sóc cha tôi bị bệnh Alzheimer, rồi em gái tôi và các con của dì, nên mẹ không có thời gian học pháp luyện công. Tôi lo lắng, không biết phải làm thế nào. Tôi từng gọi điện thoại khuyên mẹ buông bỏ tình, kiên trì gửi bản điện tử tuần san Minh Huệ cho mẹ, hy vọng mẹ có thể đọc và đề cao từ đó. Mỗi khi có thể hội gì trong tu luyện, tôi liền gọi điện chia sẻ cùng mẹ một cách trí huệ, không muốn mẹ rời xa tu luyện. Mẹ nói với tôi rằng, bà vẫn thỉnh thoảng niệm chính chữ chân ngôn, pháp luân đại pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo, và phát chính niệm. Bà cũng đi phát tập san Tuần Báo Minh Huệ, và còn thản nhiên tiêu những tờ tiền có nội dung chân tướng mà tôi đưa cho bà. Bà còn tiếp tục viết nội dung chân tướng lên tiền và tiếp tục tiêu. Tôi dặn mẹ phải chú ý an toàn. Tâm mẹ tôi rất thuần tịnh. Bà nói, nhân viên thu ngân cũng không để ý, mình cứ thản nhiên tiêu là được. Mỗi lần nghe xong, tôi đều thấy hổ thẹn. So với mẹ, về phương diện truyền chân tướng cho thế nhân, tôi vẫn còn lo lắng, nặng tâm sợ hãi. Trước khi mất, bà ngoại tôi đã tặng nhà của bà cho riêng mẹ. Sau khi bà qua đời, mẹ bán ngôi nhà đó. Bà chia sẻ với tôi rằng, đó là cơ ngơi tổ tiên để lại. Bản thân ở thì được. Giờ lại bán đi, được hơn 3 triệu tiền mặt. Một mình bà hưởng cả như vậy không đành lòng. Bà quyết định chia đều số tiền đó cho 6 anh chị em trong nhà. Mẹ tôi nói rằng giải quyết như vậy, mẹ thấy thực sự thoải mái. Cả gia tộc đều biết mẹ con tôi tu luyện pháp luân công. Thông qua việc này, từ tận đáy lòng, họ tin tưởng đệ tử Đại Pháp. Sau khi tôi và mẹ giảng chân tướng Đại Pháp cho người thân họ hàng, họ đã thoái xuất khỏi các tổ chức tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc. 4. Cùng mẹ tu luyện tinh tấn. Vào một ngày năm 2021, mẹ tôi gọi điện nói rằng em gái tôi đã mua nhà mới, và mẹ muốn tôi mua lại căn nhà cũ của em gái. Vợ chồng tôi mừng lắm. Chúng tôi cũng vừa đủ tiền, nên chúng tôi dọn về ngôi nhà cũ của em gái để ở gần với mẹ. Trong tâm, tôi biết hết thảy đều do sư phụ an bài. Điều quan trọng nhất đối với tôi khi sống ở đây là để hai mẹ con có thể cùng nhau tu luyện. Vì vậy tôi cần trân quý điều này. Nhà mới của mẹ và em gái tôi rất rộng rãi. Em tôi thuê một cô giúp việc ngoài 60 tuổi. Tôi thường xuyên đến thăm mẹ, và em tôi còn chuẩn bị cho tôi một phòng ngủ riêng để tôi tiện ngủ lại. Tôi thấy mẹ tôi và cô bảo mẫu thường cãi nhau. Mẹ tôi còn chê trách cô bảo mẫu với tôi và em gái. Tôi nghe xong, thấy người tu luyện không nên như vậy, nên nhắc mẹ hướng nội tìm ở bản thân và không tranh lý với người thường. Cô bảo mẫu đến đây đều không ngẫu nhiên, chính là tới để mong được đắc cứu. Mẹ tôi không nghe, vẫn cãi nhau với cô bảo mẫu. Tôi vừa thấy tức giận cũng nổi lên, liền chỉ trích mẹ ngay trước mặt cô bảo mẫu. Kết quả là tôi bị mẹ giận và trách móc. Ở nhà em gái một thời gian, khiến tôi vô cùng mệt mỏi. Việc học pháp, luyện công và phát chánh niệm đều bị ảnh hưởng. Lúc này em gái lại bảo mẹ nói với tôi rằng tôi làm tranh việc của bảo mẫu thì sau này sẽ khó quản lý. Tôi nghe xong có chút ủy khuất. Sau đó tôi hướng nội tìm ở bản thân, nhận ra mình đã thay người khác làm chủ rồi. Mỗi gia đình đều có tiêu chuẩn và thói quen sinh hoạt riêng, và tôi cần tôn trọng nếp gia đình của họ. Tôi cũng tìm được cái tình đối với mẹ, bởi vì sau khi chuyển đến đây, tôi mới biết trong những năm tháng gần đây, mẹ tôi xuất hiện triệu chứng của bệnh đục thủy tinh thể và không nhìn được chữ trên máy MB5. Mẹ cũng không đọc tuần báo Minh Huệ nữa, nhưng lại không nói gì với tôi, và tôi vẫn luôn chuẩn bị cho mẹ. Tôi vừa giận vừa lo, sợ mẹ trượt ngã, lẫn lộn với người thường. Ở tuổi này mà mắc bệnh, nói không chừng một ngày nào đó sẽ ra đi. Sau khi tìm được những chấp trước này, tôi chia sẻ với mẹ. Trước nay mỗi người đều tự làm ba việc, giờ hãy làm thành một nhóm học pháp hai người để cùng nhau học chuyển pháp luân và các kinh văn gần đây của sư phụ. Có thời gian thì cùng nhau luyện công và phát chánh niệm. Mỗi tuần tôi đều tải tuần báo Minh Huệ và bản ghi âm các bài chia sẻ về tu luyện. Ngoài ra, cô bảo mẫu cứ hai tuần lại nghỉ một lần, nên thời gian đó tôi đến ở cùng mẹ và em gái, đảm nhận mọi công việc nhà như nấu nướng, dọn dẹp. Khi cô bảo mẫu quay lại, tôi lại rút bớt thời gian, ban ngày đến một hai lần, tranh thủ thời gian cùng mẹ học pháp, phát chánh niệm và luyện công. Như vậy tôi có thể có hoàn cảnh ổn định và làm tốt ba việc, và mẹ tôi cũng có thể tùy theo hoàn cảnh mà thu xếp việc tu luyện hàng ngày. Từ trong mâu thuẫn mà ngộ đạo, bước vào trạng thái tu luyện chân chính. Tôi không thể luôn nhìn chằm chằm vào chấp trước hay việc tu luyện của mẹ. Đã có sư phụ, có đại pháp, tôi cũng muốn tính sư tính pháp, buông bỏ cái tâm này. Cứ vậy sau một thời gian, mẹ tôi đọc pháp trôi chảy hơn nhiều. Mỗi ngày mẹ thu xếp thời gian học pháp vào buổi sáng, lúc thanh tịnh nhất. 4 thời điểm phát chánh niệm toàn cầu, trừ lúc nửa đêm 12 giờ thì mẹ không kiên trì được, còn 3 lần phát chánh niệm còn lại đều nhớ. Ban ngày bà cũng phát chánh niệm khi có thời gian. Mỗi ngày ngoài luyện động công, mẹ tôi cũng bắt đầu luyện tĩnh công. Trước tiên, mẹ tôi bắt đầu từ ngồi đơn bàn. Mỗi lần có thể vượt qua 30 phút, mẹ tôi còn chú ý kính sư kính pháp. Tự tìm một ngăn kéo lớn để đựng sách đại pháp. Nhớ rửa tay trước khi học pháp. Mẹ tôi cũng có nhận thức nhất định về bản chất tà ác của tà đảng Trung Cộng. Cũng nhận ra mình có tật xấu, nói dối một cách hữu ý hay vô ý, nên thường chú ý tu chân. Quan tâm tính của mẹ tôi với cô bảo mẫu lúc tốt lúc không. Nhưng tôi cũng không nói mẹ trước mặt cô bảo mẫu nữa, mà nhẹ nhàng chia sẻ với mẹ chỗ nào hành xử không như người tu luyện. Sư phụ đã chỉ dạy như thế nào? Đại pháp đang dung luyện mẹ tôi, và tôi có thể nhận ra tâm tình của mẹ ngày càng tốt hơn. Một lần khi mẹ kể rằng em gái tôi lại trách mắng hai bà nói là lỗi của mẹ bảo cô bảo mẫu làm lại là được. Tôi thật sự vui mừng, nếu là tôi thật sự cũng không chắc liệu mình có thể làm được như vậy hay không. Tôi nhớ hồi mới chuyển về, thấy eo mẹ bị vẹo. Tôi nói với mẹ thì mẹ bảo, chẳng trách mẹ cứ thấy khó chịu. Sau đó mẹ không nghĩ nhiều nữa. Vậy mà không biết từ lúc nào, eo mẹ đã thẳng lên rồi. Lưng còng mấy năm qua, giờ cũng thẳng lại. Ngoài ra, cả nhà vốn nói mẹ tôi không biết nấu ăn. Và thật sự bà cũng không có khiếu nấu ăn. Chồng tôi còn từng nhờ tôi khuyên mẹ đừng kết hợp đồ ăn linh tinh vì thật sự rất khó ăn. Nhưng bây giờ, mì mẹ nấu có màu sắc và hương vị thơm ngon. Chính mẹ cũng nói rằng mẹ đã có cảm nhận của bản thân trong nấu ăn rồi. 5. Giúp người khác chính là giúp mình. Trong quá trình giúp đỡ mẹ, tôi nhận ra bản thân mình cũng được đề cao. Thảo nào, nhiều đồng tu đều nói giúp người khác chính là giúp mình. Thứ nhất, khi học pháp chung, tôi tĩnh tâm học pháp nhập tâm. Mỗi ngày tự học pháp, tôi cũng cố gắng bảo trì trạng thái học pháp như vậy. Thứ hai, tôi đã tu bỏ được rất nhiều tâm, như tâm nóng vội, đặt bản thân mình lên trên đại pháp. Cái tình lo lắng mẹ tu không tốt và không muốn mẹ ở nhà em gái phải chịu khổ. Tâm hiển thị bản thân tu tốt, có thể làm tốt, rồi tâm tranh đấu, tâm tật đố và tâm oán hận đối với em gái. Ngoài ra, mẹ tôi còn giúp tôi chỉnh sửa mấy động tác mà tôi đã luyện sai mấy năm qua. Tôi còn phát hiện ra rằng, khi chia sẻ với mẹ, tôi hay dùng lý mà bản thân ngộ được để giải thích pháp của sư phụ, tùy tiện định nghĩa pháp, khiến mẹ tôi dựa theo thể ngộ của tôi mà tu. Nhờ sư phụ điểm ngộ, tôi đã phát hiện ra vấn đề nghiêm trọng này. Tôi nhanh chóng hối lỗi với sư tôn. Sau đó dùng lời nguyên văn của sư tôn, cũng nói sư phụ giảng thế nào, bản thân mình trong giai đoạn này ngộ thế nào. Trong quá trình này, tôi còn phát hiện bản thân mình không nghiêm túc tu khẩu. Vì suy xét đến tầng thứ tu luyện và năng lực tiếp thụ của mẹ, nên khi thấy vấn đề, tôi ngộ như thế nào, liền cùng mẹ trao đổi rằng sư phụ đã giảng thế nào. Cứ vậy, có lúc học pháp, được sư phụ điểm hóa. Khi đó tôi mới phát hiện trong việc nhà hàng ngày, vấn đề của mẹ tôi rất nhiều. Những vấn đề này cũng tồn tại ở tôi, chẳng qua là điều hình thành một cách tự nhiên. Bản thân không ý thức được, nhưng nhìn người khác lại thường thấy rất rõ ràng, thường nói rất trúng. Đào sâu hơn nữa, tôi phát hiện ẩn sau nhất tư nhất niệm của bản thân đều là các loại tâm chấp trước dẫn khởi mà nghĩ, mà nói. Không tu khẩu, đều là do chủ ý thức không mạnh tạo thành. Mấy năm qua, tôi cũng chú ý tu nhất tư nhất niệm của bản thân, nhưng không giống như bây giờ. Đều thấy được rõ ràng từ ngọn nguồn, quá trình và kết quả của từng tư từng niệm của bản thân. Khi học pháp, tôi cảm thấy như sư phụ đang dạy bảo tôi, chỉ ra vấn đề của tôi. Vì vậy tôi chia sẻ với mẹ, chúng ta nhất định phải giữ vững tâm của mình. Trong mâu thuẫn không thể oán người khác, trách cứ người khác. Chúng ta phải ngộ từ trong pháp. Hướng lên tầng cao thì cần dùng lý tại cao tầng để chỉ đạo. Chân thiện nhẫn là pháp lý tối cao, là đặc tính tối căn bản của vũ trụ. Khi gặp chuyện gì, cần trực tiếp dùng chân thiện nhẫn ấy mà suy xét. Không chỉ không tranh đúng sai với người thường, mà còn phải tìm xem tâm nào của bản thân tạo thành việc không tu khẩu. Nếu như phát xuất ra không phải là thiện niệm, mà là ác niệm, thì cần ức chế vững nó, tiêu diệt nó, không cho nó tiếp tục phát triển. Hiện tại tôi cảm giác bản thân tự như vừa mới tu. Ngẫm lại 20 năm này, thực sự tôi mới tu ở bề mặt. Rất nhiều chấp trước không biểu hiện ra ở bề mặt, thậm chí trong khi mâu thuẫn kịch liệt, cũng đều có thể nhẫn trụ vững, nhưng vẫn còn ẩn giấu trong tâm. Bình thường tôi không tu khẩu, hễ bất mãn liền phát hỏa. Chẳng trách chồng tôi đặc biệt mẫn cảm với những lời tôi nói. Tôi vừa nói, anh ấy liền chặn lại. Như thể hiểu rõ mục đích của tôi là gì khi nói như vậy. Hơn nữa, anh ấy nói đều đúng cả. Đến giờ tôi mới biết. Chính là sư phụ vẫn luôn mượn lời của anh ấy để điểm hóa cho tôi. Nhưng tôi vẫn cứ không ngộ ra được. Bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội đề cao tâm tính, lại còn oán chồng tính tình nóng nảy, không tốt, lại nói tổn thương người khác. Vẫn cứ một mực hướng ngoại. Tôi còn ngộ được rằng, tôi chuyển về đây là để giúp mẹ tu luyện, Nhưng trên thực tế, mẹ tôi cũng đang giúp tôi tu luyện. Mỗi người xung quanh tôi đều đang giúp tôi tu luyện, đều là tấm gương phản chiếu của tôi. Em gái cáo gắt với chúng tôi. Nhìn ngược trở lại, lúc đó bản thân tôi cũng tức giận. Tôi cũng cãi lại mẹ. Mẹ tôi và cô bảo mẫu cũng cãi nhau. Mẹ tôi trách giận em gái tôi, không bao giờ nói với bà trước giờ về nhà, có ăn cơm ở nhà hay không. Khiến mẹ tôi và cô bảo mẫu phải chờ vô ích, lãng phí rất nhiều thời gian. Nhìn ngược trở lại, mẹ tôi cũng không có thói quen giao tiếp với người khác, nên cứ tự làm một mình. Sau khi mẹ tôi ngộ ra, khi gặp chuyện gì, liền nhắn tin hỏi em gái, và em gái tôi cũng trả lời rất nhanh. Mẹ tôi và cô bảo mẫu sau đó có thể thu xếp hợp lý mọi việc. Thật sự không thể hướng ngoại nhìn, soi vào tật xấu của người khác. Tất cả đều đang giúp chúng ta. Chúng ta thật sự cần sắp đặt cho chính mối quan hệ với thế nhân. Chúng ta là người tu luyện, cần chủ động đồng hóa với đại pháp vũ trụ, chân, thiện, nhẫn. Trong các chủng các loại mâu thuẫn phát hiện ra chấp trước, đề cao tâm tính, tu xuất năng lực cao hơn nữa. Cứu độ thế nhân đã hạ thế từ các tầng thứ khác nhau xuống để chờ được đại pháp cứu độ. Mấy hôm trước, vợ chồng tôi đi du lịch nước ngoài và gặp một người. Người đàn ông này đang gặp rắc rối trong hôn nhân. Theo cách nói của mẹ vợ anh, thì anh ấy là một kẻ cặn bã. Tôi cũng không ưa hành vi của anh ấy. Nhưng với cơ sở tu luyện thời gian vừa qua, tôi biết ý niệm trong đầu là ác niệm, không thể nghĩ như vậy. Vậy cần đối đãi thế nào đây? Trong chốc lát, một niệm xuất hiện trong tâm trí tôi. Hãy lưu lại thiện niệm với anh ấy. Đúng vậy, tôi chỉ có thể coi anh ấy là thế nhân chờ được cứu. Cần giữ vững thiện niệm, không để bị ảnh hưởng bởi bình luận của người khác. Sau khi nhận thức như vậy, một số nhận thức của tôi trong tu luyện đã có một số điều chỉnh. Gần đây tôi thường dùng thiện niệm và chính niệm để gia trì cho những người quen biết. Đối với những người tham dự bất hại, tôi cũng hy vọng họ có thể dùng phía mặt minh bạch để làm chủ chính mình, nhận thức rõ sự tà ác của Trung Cộng, lựa chọn tam thoái. Hiện tại, em gái và mẹ tôi đặc biệt vui khi tôi chuyển về ở gần họ. Em gái về nhà liền hỏi, chị đâu rồi mẹ? Mẹ tôi nói, chị con về nhà rồi. Em gái lại thất vọng nói, chị lại về nhà rồi sao? Lúc này mẹ tôi nói, chị con cũng có nhà, cũng cần sống cuộc sống của mình mà. Cô bảo mẫu cũng mong tôi đến. Khi tôi đến, cô ấy làm gì, tôi cũng không soi mói, mà còn luôn khích lệ cô ấy. Khi em gái về ăn cơm, tôi sẽ nấu cơm hoặc hỗ trợ mọi người. Mẹ tôi cũng không bị áp lực nữa. Tôi còn chia sẻ với em gái rằng, mình đã được ban phúc nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cô ấy cũng tán đồng rằng Đại Pháp tốt, và cũng niệm chính chữ chân ngôn. Tôi cũng nói với em gái rằng, tôi rất hy vọng mẹ cũng tu luyện Pháp Luân Công, hy vọng mẹ cũng đắc được phúc báo nhờ tu Đại Pháp. Cho nên mỗi khi đến, lúc tôi và mẹ cùng nhau học Pháp hay phát chính niệm, tôi đều nói với em gái một câu, và cô ấy luôn vui vẻ nói, chị và mẹ cứ làm đi. Mặc dù mẹ tôi cũng rất vui khi tôi đến, nhưng bây giờ, mẹ có thể nỗ lực ghi nhớ bản thân là người luyện công. Mỗi ngày người luyện công cũng có những việc cần thực hiện. Vì vậy, bà cũng nguyện ý tự sắp xếp để hoàn thành việc học Pháp luyện công. Nhìn lại toàn bộ quá trình mẹ tôi bước vào tu luyện Đại Pháp, tôi nhận ra kỳ thực, điều đó cũng đồng bộ với quá trình tu luyện của tôi. Trong đó cũng có những nhân tố giúp tôi đề cao trong tu luyện. Có lẽ chúng ta trước khi hạ thế đều có thể ước với nhau rằng, bất luận là gặp nhau dưới hình thức nào ở nhân gian, chúng ta nhất định phải nhắc nhở và trợ giúp nhau, cùng nhau bước trên con đường chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh mà sư phụ đã an bài. Trân quý duyên đồng tu, viên mãn trở về cùng sư tôn. Trên đây là nhận thức tại tầng thứ hữu hạn trong giai đoạn gần đây của bản thân. Có chỗ nào chưa phù hợp, thỉnh đồng tu từ bi chỉ chính. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.
Thank you.